Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, bắt đầu từ 1 tháng 6 thì các nơi, đặc biệt là ở New South Wales là nới lỏng cái lệnh đi lại, tức là được quyền đi trong tiểu bang. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là càng ngày thì càng có nhiều ý kiến đưa ra nói rằng là nên nới lỏng nhanh hơn một tí, chứ không thôi thì nó sẽ tác động đến kinh tế. Thậm chí ông Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton đang ủng hộ cái chuyện đưa bà thủ hiến Queensland ra tòa để yêu cầu bà là phải mở cửa biên giới tiểu bang Queensland. Thưa anh, càng ngày thì thấy cái tác động kinh tế của COVID-19 càng trầm trọng anh hả?
Dĩ nhiên rồi, nếu mà chúng ta nhìn chung về một cái bức tranh kinh tế nó tổng quát hơn thì thấy là cái màu sắc nó có phần khá ảm đạm. Sau chỉ trong vòng 3-4 tháng, nước Úc lâm vào cái tình trạng phải đối phó gay go với cái COVID-19. Tất nhiên là các thủ hiến của các cái tiểu bang thì có những cái lý do của họ để mà mở cửa biên giới hoặc là tiếp tục đóng cửa biên giới. Nhưng mà rõ ràng là người ta thấy là cái tác động về mặt kinh tế nó phụ trùm rất là nhiều. Các cái ngành dịch vụ như là ăn uống, như là du lịch, như là hàng không vân vân thì rõ ràng nó cũng tê liệt, mặc dù cái sự mở cửa phần nào, cái sự giải tỏa phần nào, các cái biện pháp cách ly xã hội đó ở New South Wales nó có nới lỏng hơn với cái sự mở cửa lại của các cái dịch vụ như là nhà hàng, ăn uống và đi lại vân vân. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn thấy rằng là các cái ngành kỹ nghệ chính của nước Úc vẫn chưa phục hồi được cái hoạt động bình thường, trong đó có cả những cái khu vực mà có thể nói là những cái ngành xương sống của nước Úc, như là thí dụ như là trong cái thị trường bất động sản chẳng hạn.
Nhưng mà thưa anh, có một số chuyên gia thậm chí đưa ra dự đoán là thị trường địa ốc có thể tuột giảm đến 50%. Sao mà nhiều vậy được anh?
Vâng, tùy theo những cái nguồn gốc hoặc là những cái phân tích gia nào mà đưa ra những cái lý luận của họ thì chúng ta có thể nhìn nhiều cách khác nhau. Chuyên gia tài chính mà thuộc cái khuynh hướng gọi là cái khuynh hướng bi quan đó thì họ cho rằng là vâng, cái trong vòng 2 năm tới thì cái giá nhà đất nó sẽ tụt giảm đến mức ghê gớm, mà còn có thể đến 50% nữa. Chẳng hạn như cái nhà của bạn hiện có trị giá 1 triệu thì trong vòng 2 năm nó sẽ còn xuống có 500 ngàn thôi, vân vân. Thì họ căn cứ vào nhiều cái yếu tố, nhiều cái lý do khác để đưa đến những cái nhận định này. Mặt khác cũng có nhiều chuyên gia tài chính mà thuộc cái phái gọi là phái lạc quan thì họ cho rằng là biết đâu cái coronavirus này nó sẽ tạo ra một cái sinh khí mới cho cái thị trường bất động sản, thì tuy vậy thì người ta phải đi vào những cái chi tiết để những phân tách cho thấy rằng là tại sao có người nói về mặt này nhưng mà tại sao có người có những cái quan điểm ngược lại. Thưa anh Quốc Vinh,
thực sự ra mà nói thì có lẽ trong thời gian đầu, tức là trong vài tháng đầu, cũng có một số người gặp khó khăn trả nợ tiền ngân hàng. Nhưng mà thực sự ra đó thì trong cái giai đoạn này thì các ngân hàng họ cũng sẵn sàng lắng nghe và hai bên cũng có thể thỏa thuận để đi đến một cái giải pháp hoãn cái tiền nợ lại hay là chỉ trả lãi thôi chứ chưa có trả đến vốn chẳng hạn. Thì thực sự ra cũng đâu đến nỗi, phong thưa anh, mà người ta nói rằng là đành rằng COVID-19 trong cái đại dịch này nó làm ngưng trệ hết mọi thứ. Nhưng mà cái cơ sở, những cái doanh nghiệp nó vẫn còn đó khi mà. Nở ra một khi nó đi vào hoạt động trở lại thì có lẽ hồi phục cũng không mất bao nhiêu thời gian lắm ha anh.
Vâng, thì người ta, những cái người mà thuộc cái phái gọi là phái bi quan đó, thì họ cho rằng là cái nền kinh tế của Úc nó sẽ đi vào một cái tình trạng suy trầm, và cái mức độ suy trầm nó còn có thể được so sánh như là cái thời đại khủng hoảng của thập niên 1930 của cái thế kỷ trước đó, khi cả toàn thế giới bị nghĩa là suy thoái về kinh tế. Thì họ phân tích rằng là Úc nó có ba cái yếu tố rất là bất lợi cho cái sự nghĩa là phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đó là cái sự thay đổi về thành phần dân số, cái mức độ xây cất quá nhiều và quá nhanh, và cái mức nợ nần cũng tăng lên rất là nhiều đối với cá nhân. Chúng ta cũng biết rằng là các ngân hàng như anh Quốc Vinh vừa nói là đã có một cái những cái biện pháp mà có thể là giúp đỡ phần nào cho những người vay tiền bằng một cái gọi là người ta gọi là cái mortgage holiday, tức là một cái thời gian mà để cho những cái người vay nợ ngân hàng để mua nhà đó có thể dễ thở một chút trong cái lúc mà đại dịch khiến cho họ có thể là mất việc hoặc là làm ăn không có được, vân vân. Thì nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cái món nợ vẫn còn nằm đó và họ không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả thôi. Cái vấn đề là họ trong tương lai nó sẽ có những cái biến chuyển nào trên cái thị trường tài chính, thí dụ như là lãi suất giảm hạ bớt, hoặc là họ có thể phục hồi được cái công ăn việc làm của họ hay không, vân vân. Thì điều này cũng cho thấy rằng là những cái sự những cái biện pháp mà tiếp tục cố thủ để mà chống COVID-19 của các cái tiểu bang giống như là chúng ta nói lúc đầu thì nó gây ảnh hưởng phần nào cho cái tốc độ phục hồi của nền kinh tế Úc. Trong khi đó, thí dụ như ở tiểu bang New South Wales chẳng hạn là một cái tiểu bang sớm nhất có cái sự nghĩa là mở cửa biên giới cũng như là cho lưu thông hoặc là cho tái hoạt động một số các cái dịch vụ, một số cái kỹ nghệ, thì điều này nó có thể cho thấy rằng là cái tốc độ mà phục hồi của New South Wales có thể nhanh hơn các tiểu bang khác, mặc dù trong một cái chừng mực nào đó họ chấp nhận cái nguy cơ là cái coronavirus có thể tái phát. Nhưng mà theo bà thủ hiến Barry Jacklin đó, thì bà nói tất cả những cái quyết định của chính phủ New South Wales được đặt trên cái căn cứ và khuyến cáo của các nhà chuyên môn về y tế, cho nên bà rất là tự tin về những cái biện pháp này.
Thật sự ra thì không ai biết được nó sẽ như thế nào, ai thì cũng lo lắng cho cái bùng phát lại của COVID-19, bởi vì rõ ràng là con virus nó vẫn còn nằm đó mà, nó đâu đã biến mất đi đâu. Chỉ có cái là mình kiểm soát được, không để cho lây lan. Nhưng mà khi mà đã mở cửa, khi đã nới lỏng thì tự nhiên là tụ tập rồi mọi cái sinh hoạt ở trong xã hội nó cũng quay lại giống như ngày xưa, có nghĩa là đông đúc, rồi thậm chí là tuần tới nè, khi học sinh bắt đầu đi học lại thì người ta bắt đầu đã lo lắng rằng là ví dụ như đường xá sẽ đông đúc, sẽ kẹt xe lại giống như trước vậy. Lâu nay thì chạy xe trên đường thì mình cảm thấy là thật sự là thoải mái, nhưng mà rồi quay trở lại nó sẽ là như trước, và như vậy thì không loại trừ được cái nguy cơ là có thể là dịch bệnh nó sẽ bùng lên trở lại. Thưa anh, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta đang nói đến cái chuyện là đã đành không để cho kinh tế ngưng trệ thì phải mở cửa thôi. Nhưng mà cái giá nhà đó thì thật sự ra tôi vẫn có cái cảm giác rằng là người ta nói vậy, lấy thí dụ như ngân hàng NAB đi, tiên đoán rằng là trong năm nay đó thì giá nhà, lấy ví dụ như ở hai cái nơi mà nóng nhất là Sydney sẽ sụt 2,9%, Melbourne sụt 4,8%, qua năm sau thì sẽ sụt hơn nữa, tức là đến 3,6% ở tại hai nơi này. Giá căn hộ đó, giá unit, giá flat thì nhiều hơn, có nghĩa là trong năm nay thì sẽ sụt gần 10%. Nhưng mà qua năm sau thì tăng lên trở lại chút xíu, tức là chỉ còn sụt 4% thôi. Nhưng mà thưa anh, thật sự ra đó, những cái như vậy, nếu mà nó không có tăng vọt, nếu không tăng như những năm trước đây thì cái mức trồi sụt đó nó cũng bình thường thôi mà anh.
Vâng, cái đó cũng chính là cái luận điểm của cái nhóm thuộc cái trường phái tôi đặt tên là trường phái lạc quan. Tức là họ không nghĩ rằng cái sự tụt giá của bất động sản sẽ là một cái yếu tố gây ra một cái sự là suy trầm của cái nền kinh tế Úc, mà ngược lại thì cũng có thể nó giúp ích cho cái nền kinh tế Úc nữa là khác. Bởi vì dù muốn dù không thì chúng ta cũng đã thấy cái bong bóng bất động sản đã được bơm phình lên trong nhiều năm qua và liên tục ở trong cả suốt một cái thập niên như vậy, khiến cho những cái người bình thường có cái lợi tức trung bình, đặc biệt là giới trẻ, không có thể nào mà chen chân được vào cái thị trường bất động sản nữa, bởi vì cái giá nó quá cao. Một cái giá bất động sản trung bình ở Sydney hoặc là Melbourne là có bằng khoảng cái từ 10 đến 12 năm lương của một cái người có một cái mức lợi tức trung bình. Nếu mà họ không ăn uống, không ngủ nghỉ, không đi du lịch gì hết thì 12 năm thì mới trả được một cái căn nhà hoặc là một cái căn hộ như vậy. Thì cái sự tụt giảm về giá trị bất động sản nó cũng có phần nào là nó giúp cho cái thành phần như vậy. Chúng ta cũng phải hiểu rằng là ở Úc đó thì khoảng cỡ 70% những cái người mà đang mua nhà hoặc là đang sở hữu nhà hoàn toàn đó, trong đó thì chỉ có có một nửa là hoàn toàn làm chủ căn nhà của mình, tức là họ không phải nợ nần gì hết với ngân hàng. Do đó cái tỷ lệ mà bị ảnh hưởng bởi cái sự suy giảm giá trị của bất động sản nó cũng chỉ không phải là một cái thành phần chiếm đa số. Và vì vậy nếu mà anh chỉ mất khoảng cơ từ 5 đến 7 năm tiền cái mức lợi tức của mình để có thể sở hữu được một căn nhà hoặc là một cái căn flat ở trong cái khu vực thành phố chẳng hạn, thì nó còn nó là một cái bước tiến lớn, và nó có thể kham được, họ có thể có cái khả năng để mà làm chủ một cái căn nhà thay vì là phải 12 13 năm như trước đây.
Wow, những con số này anh đưa ra tôi thấy là hơi quá lạc quan đó. Làm sao mà trong vòng 7 năm, thậm chí trong vòng 10, 12 năm mà đã trả được một món nợ. Tại vì anh thấy không, cái giá nhà trung bình bây giờ ở Melbourne đi là khoảng 818.000 đô la. Ở Sydney là khoảng trên 1 triệu 20 mấy ngàn còn đó. Brisbane là 558.000, Adelaide 476.000, Perth 465.000, Canberra 700.000. Thì với một cái khoản nợ như vậy, làm sao mà có thể trả hết trong vòng 7 năm, thậm chí là 10 năm?
Vâng, trước đó thì tôi có mở một cái dấu ngoặc và tôi qualify lại cái lời đó, tức là nếu mà cái lợi tức cái trung bình của mỗi một người và người đó không phải chi trả cho ăn uống, cho du lịch, cho gì hết, có nghĩa là cái mức lợi tức của họ bao nhiêu là còn nguyên bao nhiêu chứ không phải là chỉ có sau khi đã trừ ra mọi chi phí sinh hoạt cá nhân hoặc là vân vân. Thì nói một cách tóm lược lại, nếu mà một cái người thí dụ như ở Sydney chẳng hạn có một mức lương khoảng 70-80 ngàn một năm, thì có thể 12-13 năm thì họ với những cái điều kiện như tôi vừa nói, tức là họ không đụng gì đến đồng tiền đó hết, thì cũng có thể được. Nhưng mà dĩ nhiên cái thực tế của cái đời sống nó rất là khác, đúng như anh Quốc Vinh vừa nói, là chúng ta cũng phải ăn tiêu, cũng phải đi shop, cũng phải đi du lịch vân vân, thì cái thời gian mà để có thể trả dứt một cái món nợ của ngân hàng thì dĩ nhiên nó dài hơn rất nhiều.
Thì trong lúc đang lo lắng kinh tế ngưng trệ như thế này thì lại còn có xích mích với Trung Quốc trong thương mại. Cứ nói rằng là Trung Quốc họ đã có những cái hành động gọi là trả đũa, bởi vì Úc cứ khăng khăng đòi phải điều tra về coronavirus. Mới đây Trung Quốc đã cáo buộc rằng là Úc đã bán tống bán tháo, bán dưới giá lúa mạch. Rồi bây giờ họ còn thay đổi luôn cả một số cái quy định về quặng sắt của Úc nữa. Chính phủ liên bang là phải đối phó với cả kinh tế ở trong nước mà với đối ngoại thương mại nữa thì coi bộ cũng mệt dữ anh hả?
Vâng, cái mối giao thương quốc tế vẫn luôn luôn là một cái vấn đề quan trọng trong bất cứ một cái chính sách nào của chính phủ, đặc biệt là đối với một cái đối tác quan trọng hàng đầu của Úc là Trung Quốc chẳng hạn. Người ta thấy những cái biện pháp như là nâng thuế xuất nhập cảng đối với lúa mạch, hoặc là những cái lời đe dọa như là ngưng mua hải sản cũng như là khoáng sản của nước Úc, vân vân, đó là những cái đe dọa có thật. Và họ trong thực tế cũng đã áp dụng một phần rồi đối với cái vấn đề lúa mạch và rượu vang của nước Úc. Thì chúng ta thấy rằng là nhiều người coi đây là một cái sự trả đũa của Bắc Kinh đối với Canberra sau khi mà chính phủ liên bang Úc kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện một cái cuộc điều tra độc lập về cái nguồn gốc của coronavirus. Khi mà bà Ngoại trưởng Mary Payne cách đây một tháng đưa ra cái lời kêu gọi này đó, thì chính ông Thủ tướng Scott Morrison cũng sau đó cũng hỗ trợ bằng một cái lời phát biểu nó có tính cách còn hơi mang tính gọi là hiếu chiến hơn nữa. Tức là ông nói là một cái ủy ban điều tra như thế này phải có một cái quyền lực giống như là một cái ủy ban điều tra vũ khí vậy. Rồi đôi như là đã từng xảy ra trong các cái tranh chấp về quốc tế, hoặc là có đôi khi có những cái căng thẳng về vũ khí giữa nước này với nước khác, hoặc là trong cái khu vực vân vân. Thì những cái lời yêu cầu này đã gặp nhiều cái phản ứng khác nhau, đặc biệt là những cái phản ứng rất là gay gắt và rất là mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh, vì họ cho rằng là Úc chẳng qua chỉ là một cái con vẹt của Mỹ thôi, và những cái lời kêu gọi này nó có một cái động cơ chính trị hơn là một cái động cơ về khoa học. Mặc dù là như vậy thì hai bên đã có, hay là cái kết quả cuối cùng mà chúng ta thấy được trong vài ngày qua là 137 cái quốc gia đã đồng ý là thực tiến hành cái việc mà thành lập một cái ủy ban để mà điều tra về cái nguồn gốc của coronavirus và những cái phương cách mà các quốc gia đã thực hiện để phòng chống cái nạn đại dịch này như thế nào. Một điểm nên lưu ý là cái ủy ban này được thiết lập trong phạm vi của gọi là Tổ chức Y tế Thế giới, một cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc mà nhiều người nghĩ rằng là nó có hơi thiên vị về phía Bắc Kinh. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một cái sự thỏa hiệp giữa cái lời yêu cầu đầu tiên của Úc và cái sự đáp ứng của cái cộng đồng thế giới. Và tùy theo cái cách nhìn, người ta có thể coi đó là một cái chiến thắng ngoại giao của nước Úc, trong khi đó là một số người khác lại cho rằng là Úc chỉ làm một cái việc bằng thừa thôi, bởi vì đã đưa ra một cái lời kêu gọi có tính cách hơi cực đoan mà quá sớm. Vì một cái cuộc điều tra thế giới như thế này đó thì rõ ràng thì ai cũng chấp nhận hết, là nhưng mà với những cái điều kiện hoặc là với những cái trách nhiệm như thế nào mà thôi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.